Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Vô Lượng Thánh Hiền Các Đại Chứng Minh. Kính thưa quý Phật tử, vừa rồi quý vị đã có thực hành một cái pháp gọi là trang nghiêm thanh tịnh thân tâm trong vòng 5 phút, hơn 5 phút. Bây giờ đây, thân tâm quý vị đã thực sự thanh tịnh chưa? Thật sự trong sạch chết. Tất cả những gia duyên, những cái chuyện ở gia đình, tất cả những phan duyên bên ngoài, quý vị đã bỏ ra ngoài cái đạo tràng này chết. Bởi vì, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta lắng nghe kinh Pháp Hoa. Đây là một kinh điển vô cùng quan trọng của Phật giáo. Kinh điển này được mười phương chư Phật tán thán, được xem như là vua của tất cả các kinh, được xem như là mẹ của chư Phật. Nó đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong hệ thống giáo điển của Phật giáo Đại Thừa. Quý vị có phước duyên lắm, quý vị có phước báo vô cùng lớn, quý vị mới có thể có được cái duyên lành ngồi nơi đạo tràng này để được lắng nghe kinh Pháp Hoa, chứ không phải đơn giản. Chỉ có một điều đơn giản như thế này: nhân thân nan đắc, Phật Pháp nan văn, thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Chỉ chừng đó không thôi, quý vị cũng đã có diễn phúc lắm rồi khi được ngồi trong đạo tràng này. Huống hồ giờ đây quý vị lại có được diễn phúc lớn hơn nữa để lắng nghe cái giáo pháp vi diệu mà chư Phật thường thản thản cho rằng đó là vua của tất cả các kinh, kinh Diệu Pháp Liên Hoàn. Vừa rồi đấy, quý vị đã thực hiện một pháp môn mà đúng với phương pháp mà từ xưa nay chư vị tổ của các nước Phật giáo Đại Thừa đã từng thực hiện. Quý vị biết kinh Pháp Hoa này nó quan trọng đến nỗi mà có một cái phương pháp mà sau này chư vị tổ đã thực hành và mãi cho đến bây giờ vẫn còn lưu truyền. Đó là hình thức gọi là Pháp Hoa Sám Pháp. Quý vị có bao giờ nghe cái tên gọi này chưa? Pháp Hoa Sám Pháp, tất nhiên là pháp môn sám hối của kinh Pháp Hoa. Quý vị đã nghe lần nào chưa? Vâng. Đây là một cái phương pháp sám hối dựa trên kinh điển Pháp Hoa và Quảng Phổ Hiền Kinh do Ngài Thiên Thai Trí Khải Đại Sư ở bên Trung Quốc sáng lập ra. Ngài Thiên Thai Trí Khải Đại Sư là vị giáo chủ sáng lập ra Thiên Thai Tông của Trung Quốc. Ngài là người đã lấy cái bộ kinh Pháp Hoa này để làm tông chỉ cho Thiên Thai Tông, được xem như bộ kinh Pháp Hoa này được liệt vào trong gọi là Pháp Hoa Tam Đại Bộ. Sau này tôi sẽ xin giới thiệu cho quý vị biết như thế nào gọi là Pháp Hoa Tam Đại Bộ. Bây giờ xin giới thiệu sơ qua cái trường hợp gọi là Pháp Hoa Sám Pháp để quý vị thấy được rằng ngay từ lúc đầu, trước khi vào nghe kinh, quý vị đã thực hành pháp môn đó gọi là thanh tịnh thân tâm. Chính pháp môn đó nó nằm trong một trong những cái giai đoạn của Pháp Hoa Sám Pháp này. Cái phương pháp Pháp Hoa Sám Pháp này nó được hành trì theo các thứ tự như thế này. Thứ nhất là nghiêm tịnh đạo tràng. Thứ hai là thanh tịnh thân tâm. Thứ ba là tam nghiệp cúng dường. Cái thứ tư là thỉnh Phật chứng minh. Cái thứ năm là lễ Phật. Thứ sáu là sám hối sáu căn này này. Thứ bảy là đi nhiễu quan. Thứ tám là tụng kinh. Thứ chín là ngồi thiền. Và thứ mười là chứng tướng. Mười cái giai đoạn như vậy. Quý vị đã thực hành đúng, quý vị chưa bao giờ nghe đến Pháp Hoa Sám Pháp, nhưng quý vị đã thực hành đúng thì giai đoạn đầu tiên của nó là nghiêm tình đạo tràng và thanh tình thân tâm để cho tam nghiệp cúng dường. Ba cái giai đoạn đầu tiên của pháp hóa sản pháp này quý vị đã thực hiện đúng được. Quý vị không biết về pháp hóa sản pháp này, nhưng quý vị đã vô tình làm đúng với phương pháp mà Ngài Thiên Thai Trí Khải Đại Sư đã từng thực hiện. Quý vị biết cái pháp môn này nhằm mục đích là quan sát thân tướng của Đức Phật Thích Ca và sắc thân của Bồ Tát Phổ Hiền, tụng kinh sám hối suốt trong vòng 21 ngày để ngộ được pháp hóa. Pháp môn nó quan trọng như vậy. Chính vì vậy cho nên pháp môn này đã được lưu truyền tại Trung Quốc, lưu truyền rộng rãi tại Trung Quốc. Và sau này các vị tổ của Thiên Thai Tông Nhật Bản như Ngài Viên Nhân đã từng qua thọ giáo các vị tổ của Thiên Thai Tông ở Trung Quốc, và từ đó Ngài Viên Nhân mới lấy cái pháp hóa sản pháp, phương pháp sám hối này đem về Nhật Bản và cho thực hành hàng ngày trong cái gọi là nghi thức tụng niệm ở trên Tịnh Duệ Sơn. Tịnh Duệ Sơn là nơi đâu? Tịnh Duệ Sơn là một cái thánh địa của Thiên Thai Tông Nhật Bản, hiện tại bây giờ ở dưới Kyoto của Nhật Bản. Nếu quý vị có dịp nào đến Nhật, quý vị chỉ cần hỏi Tịnh Duệ Sơn mà tiếng Nhật gọi là Hiezan thì người ta họ sẽ biết. Và chắc chắn bất cứ một người Nhật bình thường nào người ta cũng đều biết đến Tịnh Duệ Sơn. Và Tịnh Duệ Sơn cũng được xem như là thánh địa của Phật giáo Nhật Bản, bởi vì từ Tịnh Duệ Sơn này quý vị biết biết bao nhiêu vị tổ của các tông phái Nhật Bản. Tỷ dụ như Vinh Tây là vị tổ của tông phái Lâm Tế, Đào Nguyên là vị tổ của tông phái Tào Đồng, Pháp Nhiên là vị tổ của tông phái Tịnh Độ, Thân Loan là vị tổ của tông phái Tịnh Độ Chân Tông, rồi thậm chí Nhật Liên là vị tổ của tông phái Pháp Hoa Tông, tất nhiên là Nhật Liên Tông của Nhật Bản, cũng là những nhân vật đã từng phát xuất từ Tỷ Duệ Sơn mà ra cả. Có nghĩa họ là những con người đã từng thấm ở trong dòng máu của pháp hoa rồi, thưa quý vị. Bởi vì người sáng lập ra cái Thiên Thai Tông của Nhật Bản chính là Ngài Tối Trừng. Bởi vậy cho nên cái pháp môn gọi là pháp hoa sản pháp này đã từng được Ngài Viên Nhân truyền vào Nhật và được áp dụng trong thời Công Phu Sáng ở trên Tỷ Giới Sơn. Cho nên quý vị thấy, ngay từ lúc đầu, xin nhắc lại, ngay từ lúc đầu trước khi bước vào nghe pháp, quý vị đã thực hành thân tâm thanh tịnh đúng với cái pháp môn mà pháp hoa sản pháp này. Giờ đây xin hỏi lại một lần nữa, quý vị đã thanh tịnh thân tâm chưa? Xin quý vị hoan hỷ trả lời cho. Yeah. Vậy thì quý vị cố gắng thanh tịnh lắng đọng thêm nữa để chúng ta tiếp tục lắng nghe cái diệu nghĩa của kinh Pháp Hoa. Ở trong kinh Pháp Hoa nó có một cái bước trước khi vào tụng kinh ấy, thì có một cái bài tán khá dài ca ngợi cái công đức kinh Pháp Hoa, nhưng có hai câu cuối cùng mà các vị tổ sư và các học giả thường dùng đến. Đó là hai câu gì quý vị biết không? Giả nhiêu tạo tội quá sơn nhạc, bất tu diệu pháp lưỡng tam hạng. Có nghĩa rằng giả như mà có tạo tội này mà có cao ngất giống như núi non đi chăng nữa, nhiều giống như núi non như biển cả đi chăng nữa, nó cũng không bằng bất tu diệu pháp lưỡng tam hạng, cũng không bằng trì tùng cái kinh diệu pháp này. Hai ba hàng của kinh diệu pháp nó cũng có thể là xóa hết cái tội lỗi mà cao lớn như núi non như vậy. Quý vị thấy cái diệu pháp, cái kinh diệu pháp này nó quan trọng đến nỗi mà, nhưng ngay từ đầu tôi đã thưa với quý vị là kinh này được xếp như là vua của tất cả các kinh là vậy. Giờ đây xin giới thiệu với quý vị từng giai đoạn một. Thứ nhất, là lịch sử hình thành của kinh. Quý vị tụng kinh như tuần trước quý vị khai kinh, quý vị sẽ tiếp tục tụng kinh. Nãy giờ dù muộn dù không, quý vị cũng hiểu được phần nào cái tầm quan trọng và vị trí của kinh Pháp Hoa rồi. Và chắc chắn từ lâu nay quý vị cũng đã nghe nhiều về kinh Pháp Hoa này rồi. Nhưng mà có một số các nghiên cứu, mà phải nói nghiên cứu gần đây về kinh Pháp Hoa, có nhiều phát hiện mới về kinh Pháp Hoa. Hôm nay sẽ xin giới thiệu với quý vị những nghiên cứu đó, để cho quý vị có thể biết rõ cái kinh Pháp Hoa này mình trì tụng thì kinh đó nó vốn là một cái văn bản như thế nào, do ai dịch ra, và có bao nhiêu văn bản về kinh Pháp Hoa, có bao nhiêu nguyên bản về kinh Pháp Hoa, có bao nhiêu bản dịch về kinh Pháp Hoa. Bản kinh này nó ra đời hình thành trong hoàn cảnh như thế nào, vân vân. Đó là những cái vòng quanh sơ sơ không thôi. Có thể chúng ta hôm nay cũng chưa nói hết những vấn đề như vậy. Hôm nay có thể là chưa đến nội dung của kinh, chưa đến cái ảo nghĩa và những cái vấn đề quan trọng của kinh được. Thì quý vị biết kinh Diệu Pháp Liên Hoa Kinh này á, thường mình có tên gọi tắt đó là kinh Pháp Hoa, phải không thưa quý vị? Và nó có một tên gọi khác, tên gọi đúng của nó là Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hồ Niệm, có 13 chữ. Mà thường á, người ta hay gọi tắt là Pháp Hoa Kinh, có 3 chữ mà thôi. Và có một tên gọi khác nữa, gọi là Tấn Pháp Hoa. Thì cái bản mà bản kinh hiện tại bây giờ được lưu truyền và được thông dụng nhất, mà các nước Phật giáo Đại Thừa thường dùng để nó, bản kinh nguyên bản chữ Hán á, thưa quý vị, bản kinh đó là bản kinh của Ngài Cưu Ma La Thập Dịch. Bản kinh này có 7 quyển hay là 8 quyển, và nó có 27 phẩm hoặc 28 phẩm. Bản kinh này được Ngài Cứu Ma La Thập dịch ở tại Trường An Đại Từ vào mùa hè năm 406, niên hiệu Hoàng Thị thứ 8, đời Diêu Tần. Cho nên trong kinh trước khi đọc, quý vị thấy Diêu Tần Tam Tàng Pháp Sư Cứu Ma La Thập Vưng Chiểu dịch, phải không thưa quý vị? Đó. Ở trong đây rất là rõ, nó gồm có bản dịch đầu tiên của Ngài Cứu Ma La Thập là gồm có 7 quyển và 27 phẩm. Thì dưới thời nhà Tùy, tại vì sao nó hình thành được 8 quyển và 28 phẩm, bây giờ xin giải thích cho quý vị biết. Dưới đây nhà Tùy, trong khoảng thời gian từ cuối thời Ngài Pháp Vân, tất nhiên là khoảng từ thế kỷ thứ 5 cho đến thế kỷ thứ 6, Ngài Pháp Vân sanh năm 467 và mất năm 529. Thì từ cuối thời Ngài Pháp Vân cho đến đầu thời Ngài Trí Khải, có nghĩa là Ngài Trí Khải, Ngài mất 597. Thì trong khoảng thời gian đó, cái phẩm mà Đề Bà Đạt Đá do Ngài Pháp Hiển dịch á, được thêm vào trong kịch, cho nên trở thành 28 phẩm. Quý vị thấy không? Rồi từ cuối thời Ngài Trí Khải cho đến đầu thời kỳ mà thêm phẩm Pháp Hoa Kinh ấy được dịch ra, thì cái phần trung tùng của cái phẩm gọi là Phổ Môn Quảng Thế Bồ Tát do Ngài Xà Na Cuộc Đá dịch ấy, lại được thêm vào. Cho nên bản hiện hành gồm có 8 quyển và 28 phẩm. Đó là lý do vì sao hiện tại bây giờ chúng ta có được cuốn kinh Pháp Hoa chúng ta đang tùng, nó có thêm cả một cái phẩm gọi là phẩm Đề Bà Đạt Đa và phẩm Phổ Môn Quảng Thế Bồ Tát. Quý vị thấy, bản đầu tiên do Ngài Cứu Ma La Thập dịch không có hai phẩm đó. Cho nên trong khoảng thời gian từ thế kỷ thứ 4 cho đến thế kỷ thứ 6, trong khoảng thời gian đó hai phẩm đó được thêm vào trong kinh. Bởi vậy cho nên kinh Pháp Hoa hiện tại bây giờ nó gồm có 8 quyển và 28 phẩm. Quý vị phải nắm vững điều đó. Thế thì ngoài những cái bản dịch của Ngài Cứu Ma La Thập ra, chúng ta có một số các bản dịch khác. Mà hiện tại bây giờ trong Đại Tạng Kinh nếu liệt kê ra, nó gồm có một số các phẩm như thế này. Quý ngài dịch khá nhiều, và quý vị biết nó có những tên gọi khác nhau như thế này. Tên thứ nhất đó là Pháp Hoa Tam Muội Kinh, gồm có 6 quyển, do ngài Cương Lương Tiếp, tất nhiên là ngài đây còn được gọi là Chánh Vô Ý, dịch tại thành Giao Châu vào ngày mùng 7 tháng 7 năm thứ 2 niên hiệu Ngũ Phùng nhà Ngô, tất nhiên là năm Ất Hợi, năm 255, thuộc năm đầu niên hiệu Cam Lộ nhà Tề Ngụy. Bởi vì nghe tên Giao Châu một quen phải không ạ? Dịch tại Việt Nam mình đó. Cái bản kinh Pháp Hoa được dịch tại Việt Nam mình đó, dịch vào năm 255. Đây là những nghiên cứu rất là rõ ràng, và nó có trong Đại Tạng cả, thưa quý vị. Bản dịch đầu tiên dưới tên gọi là Pháp Hoa Tam Muội Kinh, quý vị phải nhớ điều đó. Bản thứ hai với tên gọi là Tác Đàm Phân Đà Lì Kinh, cũng 6 quyển, do ngài Trúc Pháp Hồ, ngài này được gọi là Đàm Ma La Mật, dịch vào năm Ất Dậu, tất nhiên là năm 265, thuộc năm đầu niên hiệu Thái Thị nhà Tây Tấn Trung Quốc. Thế thì bản kinh đầu tiên được dịch là năm 255, kể đến bản kinh Tác Đàm Phân Đà Lì được dịch vào năm 265 là bản thứ hai. Bản thứ ba xin giới thiệu với quý vị, đó là bản Chánh Pháp Hoa Kinh, gồm có 10 quyển và 27 phẩm. Quý vị thấy lạ không? Cái bản của ngài Cư Ma La Thập như tôi mới giới thiệu hồi nãy là bản chính chúng ta đang hiện hành và chúng ta đang tụng, đặc biệt ở Việt Nam, thì bản đó chỉ có 7 quyển và 27 phẩm, sau này mới trở thành là 8 quyển 28 phẩm. Nhưng mà cái cuốn mà Chánh Pháp Hoa Kinh, cái bộ này á, thì lại là 10 quyển và 27 phẩm, cùng do ngài Trúc Pháp Hồ dịch vào năm Bỉnh Ngọ, tất nhiên là năm 286, thuộc năm thứ 7 niên hiệu Thái Khang Trung Quốc. Kế đến bản thứ tư, đó là bản Phương Đặng Pháp Hoa Kinh, gồm có 6 quyển, do ngài Chi Đạo Căn dịch vào năm Ất Mùi, năm 335, thuộc năm đầu niên hiệu Hàm Khang nhà Đông Tấn Trung Quốc. Kế đến bản thứ năm là bản gọi là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, gồm có 7 quyển và 27 phẩm, do ngài Cư Ma La Thập dịch, giống như tôi mới giới thiệu hồi nãy. Và bản cuối cùng, bản thứ sáu, đó là bản Thiêm Phẩm Pháp Hoa Kinh, gồm có 7 quyển và 27 phẩm. Bản này do ngài Xà Na Cục Đa và Đạt Ma Cấp Đa dịch vào năm Tân Dậu, tất nhiên là năm 601, thuộc năm đầu niên hiệu Nhân Thọ nhà Tùy. Từ số 1 cho đến số 6 được sắp xếp theo thứ tự thời gian. Thế thì quý vị thấy Kinh Pháp Hoa này lần đầu tiên được dịch đó là năm 255. Và cái bản mà được lưu lại cuối cùng ở trong Đại Tạng Kinh bằng hạng văn đó là bản dịch vào năm 601. Bản đầu tiên là bản Pháp Hoa Tam Muội Kinh, bản thứ hai là bản Tác Đàm Phân Đà Lì Kinh, bản thứ ba là Chánh Pháp Hoa Kinh, và bản thứ tư là bản Phương Đặng Pháp Hoa Kinh, đến bản thứ năm là bản Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, và bản thứ sáu là bản Thiêm Phẩm Pháp Hoa Kinh. Bản đầu tiên chúng ta biết dịch từ năm 255, và bản cuối cùng, bản thứ sáu, dịch vào năm 601. Tất nhiên là từ thế kỷ thứ 3 cho đến thế kỷ thứ 7, trong khoảng thời gian khá dài, kéo dài gần hơn 4 thế kỷ như vậy, Kinh Pháp Hoa đã được dịch lui dịch tới nhiều lần để trở thành những bản như vậy. Nhưng kính thưa quý vị, trong 6 bản mà được liệt kê ở trong Đại Tạng Kinh mà được dịch như vậy thì hiện tại bây giờ chỉ còn lại 3 bản mà thôi. Và 3 bản kia nó không còn nữa. 3 bản đó là bản Chánh Pháp Hoa Kinh, bạn diệu pháp Liên Hoa Kinh và bạn thiêm phẩm pháp Hoa Kinh mà thôi. Quý vị nhớ giúp cho. Có nghĩa là chỉ còn lại bạn chánh pháp Hoa Kinh, bạn diệu pháp Liên Hoa Kinh và bạn thiêm phẩm pháp Hoa Kinh, còn lại ba bạn đó thôi. Thế nhưng cái bạn mà được lưu hành rộng rãi, thậm chí được mọi người đem ra đọc tùng rộng rãi, đó là cái bản diệu pháp Liên Hoa Kinh do ngài Cứu Ma La Thập viết. Quý vị biết tại vì sao như vậy? Bởi vì bản chánh pháp Hoa Kinh đầu tiên là do ngài Trúc Pháp Hội dịch vào năm 286, thì nó lại không được lưu hành rộng rãi, bởi vì cái phần dịch vắng ở trong đó nó không được sáng suốt. Và rồi cái bản mà gọi là thiêm phẩm pháp Hoa Kinh cũng vậy. Nhưng mà đến khi cái bản mà diệu pháp Liên Hoa Kinh của ngài Pháp Sư Cứu Ma La Thập Dịch mà ra đời á, thì từ đó kinh pháp Hoa được người ta biết đến nhiều hơn nữa. Cho nên quý vị biết công trình phiên dịch của ngài Cứu Ma La Thập không đơn giản tí nào. Quý vị biết ngài dịch như thế này, trước khi ngài qua đời ngài có phát nguyện một điều là nếu như từ lâu nay trong quá trình ngài phiên dịch đại tạng có điều nào sai lầm, và nếu như có điều đúng, ngài phiên dịch mà đúng thì khi mà ngài qua đời, ngài mất đi, xin để cho cái lợi của ngài vẫn còn. Quý vị thấy chưa? Quả tương truyền khi ngài qua đời, đương nhiên khi thiêu thì toàn xác thân rã rời ra tro bụi cả, nhưng mà còn lại cái lợi mà thôi. Điều đó chứng tỏ rằng cái sự phiên dịch của ngài Cứu Ma La Thập là đúng. Bởi vậy cho nên quý vị biết, chỉ đơn cử ví dụ như thế này, cái tình hạn mà đương thời khoảng thế kỷ thứ 2, thứ 3, thứ 4 như thế này là thuộc loại cổ văn, thưa quý vị, khó lắm. Nếu những ai có biết qua được chữ hán, quý vị mới biết được là cái cổ văn nó khó vô cùng. Cái gì mà thuộc văn cổ là rất là mắc và khó lắm. Thế thì cái công trình và cái khó khăn nhất của một nhà phiên dịch là làm sao đó để truyền tải những ngôn ngữ mà nguyên bản của nó là bằng tiếng Sanskrit sang tiếng Hán, mà truyền tải làm sao đó để cho không phải là hàng trí thức đọc, mà phải những người dân dạ bình thường đọc để họ hiểu được. Người ta đọc họ hiểu, người ta mới tin, người ta mới sùng tín, người ta mới theo phản thức, quý vị. Còn người ta đọc không hiểu thì làm sao người ta có thể tin được. Cho nên cái hay và cái vi diệu, cái tuyệt vời của một nhà phiên dịch ở chỗ là làm sao đó hạ thấp xuống một bậc để dùng những ngôn ngữ dân gian, những ngôn ngữ bình thường để truyền tải toàn bộ cái ảo nghĩa của kinh điển. Cái đó không đơn giản tí nào cả. Nếu những ai đã từng thực hành công việc phiên dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt không thôi, quý vị cũng sẽ cảm nhận và hiểu được điều đó. Bởi vậy cho nên công trình phiên dịch của ngài Cứu Ma La Thập không đơn giản, nó đóng vai trò rất là lớn, đồ sộ vô cùng. Có một lần tôi viết một công trình nghiên cứu so sánh về cái bản tiếng Phạn, bản tiếng Sanskrit của kinh A Di Đà và bản tiếng Hán của kinh A Di Đà, một số các vị dịch mà trong đó có ngài Cứu Ma La Thập dịch về kinh A Di Đà, trong đó tự nhiên có ngài Trúc Pháp Hội dịch nữa. Thì khi mà đi từ nguyên bản này, nguyên bản đầu nguồn của tiếng Sanskrit so sánh với các cái bản tiếng Hán mà dịch bản kinh Di Đà, chúng ta mới thấy cái vi diệu và ngôn ngữ thâm ảo của ngài Cú Ma La Thập. Ngài dịch ngôn ngữ bình thường dễ hiểu, nhưng nó truyền tải hết toàn bộ cái thâm nghĩa của kinh điển. Bởi vậy đó là một trong những lý do tại vì sao cái kinh Pháp Hoa, mà cái kinh ngài Cú Ma La Thập dịch dưới tên gọi là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, nó được lưu hành mãi cho đến ngày nay, được người ta chọn cái bộ kinh đó. Tại vì sao quý vị biết hiện tại bây giờ tồn tại những lúc mà trước hôm nay là tồn tại ba bản kinh là Chánh Pháp Hoa Kinh, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh và Thiên Phẩm Pháp Hoa Kinh. Nhưng mà tại vì sao thì dù như ở Việt Nam như ngài Trị Tình, tại vì sao ngài không chọn cái bản Chánh Pháp Hoa Kinh và ngài không chọn bản Thiên Phẩm Pháp Hoa Kinh để mà dịch sang tiếng Việt, mà ngài lại chọn cái bản Diệu Pháp Liên Hoa Kinh của ngài Cứu Ma La Thập để dịch sang tiếng Việt? Có lý do của nó chứ. Thì một trong những lý do quý vị phải biết rằng đó là cái văn phong phiên dịch của ngài Cứu Ma La Thập dễ hiểu, dạng gì, và có thể giúp cho người ta hiểu được toàn bộ cái ảo nghĩa cái điều. Bởi vậy cho nên cái công trình mà phiên dịch của các ngài ngày xưa không đơn giản tí nào, thưa quý vị. Như vậy hồi nãy giờ quý vị cũng đã có thể có được khái niệm phần nào về các cái bản Hán dịch, bản dịch bằng tiếng Hán của kinh Pháp Hoa nó như thế nào. Và xin quý vị nhớ rõ giúp cho là kinh Pháp Hoa hiện tại của chúng ta tồn tại có ba bản là Chánh Pháp Hoa Kinh, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh và Thiêm Phẩm Pháp Hoa Kinh. Nhưng mà bản hiện tại chúng ta đang dùng phổ biến nhất và chúng ta đang tùng hàng ngày đó là bản Diệu Pháp Liên Hoa Kinh của ngài Cứu Ma La Thập Dịch. Thế thì từ khi mà kinh điển chữ Hán được phiên dịch rồi, từ khi cái giá trị của bộ kinh Pháp Hoa, người ta đã nhận chất được cái giá trị của nó, và nó đóng vai trò quan trọng, mà giống như tôi mới thưa hồi nãy là về cái mặt tín ngưỡng tâm linh. Như hai cái câu mà tán thán về kinh Pháp Hoa là giả nhiêu tào tội quả sơn nhạc, bất tu diệu pháp lưỡng tam hàng. Giả như của tào tội nó cao dày giống như là núi non đi chăng nữa, cũng không bằng chúng ta tùng vài bá hàng của kinh Diệu Pháp, nó cũng có thể làm cho mình hết được cái tội như vậy. Chính vì hai câu đó mà người ta tập trung để mà trì tùng kinh Pháp Hoa. Và thậm chí như tôi mới thưa quý vị hồi nãy là có sinh ra một cái pháp môn gọi là Pháp Hoa Sám Pháp là vậy. Và cái công trình phiên dịch Hán tàng của các vị tổ sư sau khi đã chấm dứt, từ đó người ta đổ xô vào nghiên cứu. Bởi vậy cho nên quý vị biết từ cuối thế kỷ thứ 19 trở đi, người ta lần lượt phát hiện ra một số các cái bản nguyên bản của kinh Pháp Hoa bằng tiếng Sanskrit ở tại Nepal. Quý vị biết Nepal ở chỗ nào không ạ? Nepal ngày xưa cũng là một tiểu quốc của Ấn Độ, nhưng bây giờ nó trở thành một đất nước riêng rồi. Và nơi Nepal đó có một thánh điện Phật giáo, đó là gì thưa quý vị? Quý vị biết mà, Lâm Tỳ Ni. Vâng, nơi đó có Lâm Tỳ Ni. Thì đó, ở tại Nepal người ta phát hiện nguyên bản tiếng Sanskrit ở tại Nepal. Thứ hai, người ta phát hiện tại Tây Tạng. Thứ ba là tại miền Trung ương châu Á. Trung ương châu Á là ở đâu ạ? Tất nhiên là trên con đường tơ lụa đi ngang qua vùng Afghanistan, Pakistan nào này nọ đó. Quý vị có nghe ngày xưa cũng cách đây mấy năm làm cái tượng đài Phật ở tại Pakistan đã bị phá vỡ không ạ? Đó, Afghanistan. Vâng, thì ngay tại nơi đó, nơi cái vùng Trung ương châu Á đó, nơi con đường đó chính ngài Huyền Trạng Tam Tạng, cái người đã từng đi trên kinh, đã dẫm chân đi qua đó rồi, thưa quý vị. Nơi đó là hình thành nên con đường tơ lụa, và người ta đã phát hiện cái vùng Trung ương châu Á đó nguyên bản tiếng Sanskrit của kinh Pháp Hoa này. Và rồi ở tại vùng Kashmir, cũng ở bên đó. Và từ đó người ta mới tiến hành so sánh với các bản hàng dịch để nghiên cứu về cái quá trình thành lập cũng như đặc sắc của kinh Pháp Hoa này. Kính thưa quý vị, giờ đây kinh Pháp Hoa đã được dịch ra nhiều thứ tiếng lắm rồi. Cái bản dịch đầu tiên của kinh Pháp Hoa phải nói đó là cái bản dịch bằng tiếng Pháp của ông Bruno. Bản dịch đầu tiên bằng tiếng Pháp của ông Bruno. Và sau đó bản dịch đó người ta mới dịch cả cái bản phàn bản mà ở tại Nepal á, người ta dịch sang một số các cái thứ tiếng khác bằng tiếng Nhật, rồi thì tiếng Anh này, tiếng Tây Hà, tiếng Mông Cổ, tiếng Mạc Châu, tiếng Triều Tiên, và đương nhiên có tiếng Việt Nam của chúng ta. Bởi vậy kinh Pháp Hoa này nó đóng vai trò quan trọng vô cùng lớn đối với Phật giáo Đại Thừa, và hiện tại bây giờ đã được lưu thông rộng rãi. Đặc biệt nhất, người ta đã lấy kinh Pháp Hoa này làm tôn chỉ để thành lập đến một tông phái, đó là tông phái Pháp Hoa Tông. Vì tổ của tông phái Pháp Hoa Tông này chính là Ngài Nhật Liên của Nhật Bản. Bây giờ đây xin giới thiệu tiếp cho quý vị biết được cái quá trình thành lập kinh nó như thế nào. Tất nhiên về mặt truyền thống, nếu nói về mặt truyền thống thì chúng ta tin tưởng rằng kinh Pháp Hoa này do Đức Phật thuyết ra. Pháp Hoa Niết Bàn Cộng Bạc Niên có nghĩa rằng là Đức Phật đã thuyết giảng kinh Pháp Hoa này và kinh Niết Bàn trong vòng 8 năm thưa quý vị. Và đây là bộ kinh cuối cùng của cuộc đời Ngài, Ngài thuyết giảng trước khi Ngài nhập Niết Bàn theo truyền thống. Và tất nhiên các nước Phật giáo Đại Thừa người ta vẫn tin tưởng như vậy. Thế nhưng thưa quý vị, như tôi mới thưa hồi nãy, vào cuối thế kỷ thứ 19, sau khi đã phát hiện một số các phàn bản, một số các cái bản kinh Pháp Hoa bằng tiếng phàn ở tại một số các nơi, ví dụ Nepal, Tây Tạng, Trung ương Châu Á, Kashmir vân vân này nọ, người ta tiến hành nghiên cứu về cái quá trình thành lập của kinh này, nó được thành lập lúc nào, xuất hiện khi nào, và đặc sắc của văn bản kinh này. Và người ta mới phát hiện ra một điều rằng là kinh này được thành lập trong khoảng từ năm 50 cho đến năm 150 sau Công Nguyên. Và một điều quan trọng, một điều thú vị nhất ở chỗ là quý vị biết điều này, quý vị nghe chắc chắn quý vị sẽ mừng, đó là kinh Pháp Hoa này do một nhóm của các vị cư sĩ tài gia thành lập. Cái nghiên cứu này đã có, chứ không phải là giỡn chơi, nói giỡn chơi được, không nói giỡn chơi được. Có học giả cho rằng là kinh này do nhóm tài gia Đại Chúng Bộ biên tập thành vào khoảng trước và sau thế kỷ thứ nhất Công Nguyên. Cái nhóm tài gia Đại Chúng Bộ này phản bác sự độc chiếm của hàng tăng lữ của bộ phái Phật giáo. Và đương nhiên rằng cái nhóm tài gia này tại vì sao thành lập kinh này, họ chủ trương cái hóa sen. Tôi sẽ xin giải thích cái hoa sen với cái liên hoa nó như thế nào sau này, nhưng mà đây là phần chủ trương của nhóm tài gia Phật giáo này, của Đại Chúng Bộ. Người ta chủ trương rằng hoa sen là cái loài mình nó nở trong vùng nhớ nhớp hôi tanh, nhưng mà không bao giờ nó bị thấm bởi với cái mùi hôi tanh đó cả, mà họ thường tỏa ra mùi hương thơm ngát. Bởi vậy người cư sĩ tài gia cho dầu sống ở trong cuộc sống thế tục trần lao đi chăng nữa mà vẫn không bao giờ bị ô nhiễm bởi thế tục trần lao. vẫn giải thoát. Bởi vậy cho nên họ mới lấy cái bộ kinh này làm tông chỉ cho. Và vì vậy cái nghiên cứu này cho chúng ta thấy được rằng, tất nhiên một số các cái nghiên cứu sau này người ta vẫn tiếp tục nghiên cứu về mặt văn bản học. Thưa quý vị, chắc chắn các phản bản này khi xuất hiện, chúng ta cầm trên tay các văn bản bằng tiếng Phạn ở các nơi khi chúng ta cầm trên tay rồi, và người ta nghiên cứu về cái quá trình thành lập của nó, người ta chỉ cần biết cách viết của các cái tiếng Phạn nó như thế nào không thôi, nhìn vô trong đó người ta biết, có thể xác định được niên đại của văn bản, có phải không quý vị? Thế thì chúng ta không thể nào có thể chắc chắn nói về mặt truyền thống, chắc chắn chúng ta cho rằng văn bản kinh này là văn bản giáo Phật thuyết. Bởi vì dù muốn dù không, khi quý vị vào tùng, quý vị vẫn nghe câu như thì ngã văn, con nghe như thế này, phải không? Bên tiếng Pali là evang me sutang. Đây là những điều con được nghe. Thì văn bản bằng tiếng Sanskrit là vậy. Và văn bản đó được dịch sang tiếng Hán, đó là như thì ngã văn. Mà như thì ngã văn á, là lời của ai? Lời của ngài A Nan, phải không thưa quý vị? Lời của ngài A Nan nghe từ kinh khẩu của Đức Thế Tôn, và ngài trùng tuyên lại. Cho nên tất cả các cái văn bản kinh đều có chữ như thì ngã văn, có nghĩa là con được nghe như thế này, hay là tôi nghe như thế này, vân vân. Thì khi chúng ta đọc vô văn bản, chắc chắn chúng ta cứ nghĩ rằng những văn bản này là các văn bản do chính từ kim khẩu Đức Phật thuyết. Do chính từ kim khẩu Đức Phật thuyết. Bởi vậy cho nên khi nghiên cứu về mặt văn bản học thì chúng ta thấy nó như vậy. Chắc chắn cái công trình, quá trình nghiên cứu này sẽ còn nhiều cái phát hiện mới lạ hơn nữa về văn bản kinh Pháp Hoa. Nhưng về mặt tín ngưỡng, một mặt chúng ta vẫn tin tưởng rằng đây là kinh điển mà do Đức Phật thuyết. Bởi vì sao? Toàn bộ tất cả nội dung mà sau này tôi sẽ xin giới thiệu về nội dung của bộ kinh này đều khế hợp với giáo lý, với lời dạy của Đức Phật, chứ nó không phải đi ngược lại những lời dạy của Đức Phật. Cho nên cho dù, tí dù như nếu như cái nghiên cứu này là đúng, cái nghiên cứu mà cho rằng là một số nhóm tài gia đại chúng bộ biến thành bộ kinh này á, cho dù có là đúng đi chăng nữa, thì chúng ta thấy rằng những cái hiểu biết của các cái vị mà tài gia đại chúng bộ thành lập cái bộ kinh này á, suy diễn của các vị này vẫn hợp và đúng với lời dạy của Đức Phật. Vì vậy cho nên quý vị không bao giờ giảm để cái lời nói của mình cả, mà đã hợp với lời dạy của Đức Phật thì cũng phải dùng cái từ gọi là như thì ngã văn, phải không thưa quý vị? Bởi vậy cho nên đó là cái quá trình thành lập kinh và một số các cái văn bản kinh mà xin giới thiệu cho quý vị biết như vậy. Cũng theo yêu cầu của đạo tràng, bây giờ xin quý vị hoan hỷ chúng ta nghỉ giải lao trong một chốc lát, rồi chúng ta tiếp tục vào.